Thầy hôm nay có một bà cụ ở bên nhà gỗ đó hỏi thầy xin cái bản kinh mà chúng vẫn tụng, cho nên thầy xin sư cô Diệu Phương là chi chúng của các cụ ở nhà gỗ. Diệu Phương có đây không? Con để tâm, con lo kinh sách cho các cụ cho chu đáo, cần như thế nào mà nếu thiếu không có thì để cho thầy biết để thầy tìm. Con để tâm cho các cụ, đây là con thay mười phương Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền các ngài chỉ có một cái bản hoài là độ chúng sanh, cho nên bây giờ con là chi chúng, tức là con là thay các ngài, cho nên tận tình đối với các cụ, đừng để có chỗ thiếu thốn, bất luận là về tinh thần hay vật chất. Thế nào là tin đại thừa, nhắc lại mà cái tánh này đồng thể với chư Phật. Mà chư Phật thì ngài đã chứng được cái tánh này rồi, cho nên ngài nói cái tánh này nó ở đâu, nó thế nào, thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ là vô lượng thọ, mà tánh Phật là tánh giác, là tánh quang, mà ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tin ba cái chữ A Di Đà. Hễ tin được ba chữ A Di Đà đó là con tin đại thừa. Mà nếu con chưa hiểu ba chữ A Di Đà, đó là con thiếu cái lòng tin ở đại thừa. Chưa hiểu thì làm sao có tin, phải hiểu cho có tin. Đấy, vậy thì cái số một là phải có lòng tin đại thừa. Thế rồi cái số hai, cái B, xong rồi thì phải có thật hành. Chứ tin mà lại tin suông thì vô ích. Đấy, con phải có thật hành, tức là ở đây nói một công hạnh là con giữ cái giới Bồ Tát này. Tại làm sao tin được mà lại phải thực hành giữ cái giới Bồ Tát này? Đây là tin, cái tin đại thừa là tin cái tánh Phật, cái tâm địa của chính mình, có phải không? Có phải con tin tin đại thừa là con tin cái tâm địa của con, có phải không? Thế đấy, mà cái tâm địa của con ấy gọi là giới thể, là giới thể. Thế cho nên bây giờ phải thực hành cái giới tướng. Thực hành cái giới tướng thì nghĩa là con biết dùng đúng cái giới thể. Còn nếu mà không ấy thì con đấy, trong kinh Lăng Nghiêm nói là như cái cánh tay, cái đầu ngón tay ở trên thì gọi là đúng, là chính. Cái đầu ngón tay mà để xuống dưới thì gọi là đảo, là tà, là sai. Thế cái cánh tay nó giơ lên, đầu ngón tay nó để đúng, thì như thế gọi là chính. Còn nếu mà con không biết để cái đầu cho nó ở trên, con lại đem cái đầu ngón tay con để chúc xuống đất, như thế gọi là đảo. Đấy. Thế thì bây giờ chúng mình sát sanh, trộm cắp, được nói láo, đó là chúng ta dùng cái tâm chúng ta một cách điên đảo. Vì vậy phải đúng như Bồ Tát giới mà sống, thì đó là chúng ta biết dùng cái tâm của chúng ta một cách chân chính. Cũng như là cái cánh tay thì nó vẫn là cánh tay, nó không hỏng. Dù đảo, dù chính, dù là ông hiền thánh hay là ở tên ăn cướp, cái tâm địa nó vẫn không hỏng. Nhưng mà mình dùng đúng thì mình sẽ thành Phật, mà mình dùng sai thì vào địa ngục. Thế cho nên mình muốn thành Phật mình phải dùng cho đúng. Thế vì thế cho nên tin rồi phải thực hành. Thế, tức là hộ trì Bồ Tát giới đây thì gọi là thực hành hạnh đại thừa. Hạnh Thế thì mình vừa mình có lòng tin, mình thực hành. Nhưng mà thầy nhắc các con là hộ giới là một mặt. Một mặt chúng ta phải học kinh, học sách để tỉnh thêm lên nữa, đi cho đủ ba cái đường của tịnh độ của mình. Ba đường tịnh độ của mình là những gì con nhắc lại cho thầy? Ba cái chặng, cái chặng đường tịnh độ của chúng ta theo Đức Phật Di Đà, phải không? Đã nương tựa Phật Di Đà. Rồi thứ hai, theo Đức Đại Thế Chí để nhận lấy cái tánh Phật của mình đồng thể với Phật A Di Đà. Tuy vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn nương Phật Di Đà, nhưng mà nhận được cái tánh của mình đồng thể như Phật. Đó là phương pháp của Ngài Đại Thế Chí. Rồi đến chặng thứ ba làm gì? Đức Quán Thế Âm dạy mình làm gì? Tập có cái tầm nhìn, nghĩa là có cái lòng tin đại thừa, có cái tầm nhìn thấy tất cả ba má, ông bà, anh em, họ hàng, bạn bè, cho đến con chó, con mèo, con sâu, con kiến đều có tánh A-di-đà, đều bình đẳng như Phật không khác. Cho nên Ngài mới chúng mình niệm đó, Nam Mô Đại Từ Bi gì nữa, Tăng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Đấy. Đến cái mức thứ ba, nhận được cái tánh A-di-đà của mười phương Phật, của mình và của tất cả muôn loài đồng thể. Đương đương
thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân.
Đó, thì nhận được đến nơi đến chốn như vậy thì mới thật là chúng mình đã hiểu được. Đấy. Đấy, hiểu được cái gọi là giải, tức là cái phần C, tự biết mình và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Đấy. Như thế gọi là giải, nghĩa là hiểu. Chúng ta tu tịnh độ, mà thật ra tu môn nào cũng vậy, nó có một đường lối thôi, chỉ có tùy cái nhân duyên. Nghĩa là thí dụ như thế này, chúng ta mục đích chính là vào tới cái chánh điện đây. Đấy. Nhưng mà các em ở bên nhà gỗ đó thì đi cái đường này tới, phải? Còn chú Thiện Chân thì chú đi đâu? Chú đi từ dưới sông, chú đi lên, phải? Thế còn những các người ở đằng kia thì người ta lại đi từ ở đằng núi ấy, người ta đi về đây. Thế mỗi người cái lối đi tựa hồ khác nhau, nhưng mà thật ra ấy, là cùng đến đâu? Cùng tới cái chánh điện. Thế có ai ở trên, mấy con chim mới nói ở trên trên máy, trên nóc nhà, mới là ở trên ngọn cây ấy, thì nó từ trên cao nó đáp xuống, phải không? Thế còn mấy con kiến ấy thì nó từ dưới nhà nó bò lên. Nhưng mà chung quy mỗi người đi một kiểu, nhưng mà thật ra là đều đến chánh điện cả. Đấy. Cho nên không phải là đường lối khác nhau.